cái nhỏ đưa mình là Pháp tu tập.
Chính mình phải giữ lấy giới luật nhà thầy hướng dẫn con đường tu tập cho chính mình, không còn biết ngờ ai nữa hết. Đó là cái đời của thầy, và cái đời của thầy trong nhiều kiếp, và cái đời của thầy trong nhiều kiếp đã qua cũng đều là chung tu không thể hỏi, nghĩa là không có bị nhiễm đời. Cho nên thầy tự giải thoát được chính mình là nhờ nhiều đời duyên tập. Còn các con do cái chỗ không nhiều đời duyên tập cho nên đời nay có duyên được gặp Phật. Vì cái duyên ngày xưa các con đã đưa với cái duyên cúng dường thầy và tha thiết được tư như thầy trong những hang núi hoặc là nơi trò tranh giấc lá, từ đó tâm thấy thầy tu hành ham thức rồi theo thầy tu hành. Do cái duyên như vậy mà cái lời trước không thực hiện được, nó còn rớt được cái tâm ham muốn đó, cho nên đời nay khi gặp thầy cái tâm ham thức đó nó nổi lên, nó sống lại, nó tươi trong cái thời gian nào đó rồi nó hết cái duyên, cho nên nó được cái sự nhắc nhở khuyến khích để tạo cái nhân mới, cái duyên mới, thì nó tiếp tục nó phát triển được con đường này. Trở lại nó từ cái tâm nó chạy theo dục lạc, tức là nó thấy là ra ngoài, nó chạy theo dục lạc thế gian, thì do đó vì cái lời vàng là chỉ bái của thầy khuyến khích họ cũng chẳng còn nữa, bởi vì cái tâm thấy vật của họ quá mạnh, cường độ quá mạnh, khiến cho họ không dừng bước lại ham thích chuyện thế gian, ham thích dục lạc thế gian, thấy đó là thiên đàng, thấy đó là vui, thấy đó là thích thú, nhưng không ngờ đó là đánh đồng sáng của con thiên thanh mà người đó toàn là vô minh, không thấy thật sự. Cho nên đánh lưới mà chạy theo thì sẽ làm mất duyên tu hành nhiều kiếp và nhiều kiếp, không còn gặp lại được nhau nữa. Cho nên thầy thường nói với thầy Mật Hạnh như thế này: ngày nào con trở lại thì ngày đó thầy không còn tâm thế gian. Thầy nói tư giá nhưng mà phải hiểu xa là nghĩa là không còn Phật pháp diễn diễn. Bởi vì nghe bây giờ có gieo được duyên Phật pháp thì gieo cho xây dày, mà gieo không được thì nó sẽ mất, vì cái thứ duyên ngày xưa cũng vườn cho một Phật tư, tức là thầy ngày xưa, thì bây giờ còn cái duyên làm đệ tử của thầy, và thầy cố hết sức mình để hướng dẫn đào tạo để đem cái duyên mới, tạo cái duyên mới được giải thoát hoàn toàn trong kiếp này, nhưng không đủ, cái sức đạo không đủ, cái duyên của Phật pháp còn thiếu, cho nên không đủ khắc phục. Thầy Mật Hạnh tiến vào con đường giải thoát, thầy thấy ra đời đẹp hơn ra đạo, cho nên thầy muốn đi ra, và muốn đi ra đó là thầy đã tự chưa thân thầy, nhưng rồi thầy sẽ thấy. Còn bây giờ thì nói gì thì nói nhưng không thể nào ngăn chặn được, thầy đã hiểu được tâm trạng đó. Ở đây toàn chúng tức là toàn chúng đệ, và cũng lấy cái duyên hạnh đó để mà chúng ta soi chân, để mà chúng ta nhìn chân con đường tu không phải là con đường dễ. Giải thoát theo đạo Phật không phải là sự giải thoát tầm thường. Chúng ta muốn trở thành một bậc thánh không phải là một chuyện thường. Chúng ta muốn trở thành một bậc siêu việt mà thầy nhắc đi nhắc lại để cho quý thầy thấy không phải là chuyện tầm thường của một kẻ phi thường, của một kẻ tầm thường mà làm được. Đời không thể nào mà làm được như những người trước. Thế mà người ta không thấy đó là cái cao lý lợi ích rất lớn cho con người rất lớn, cho con người rất nhiều. Người ta chỉ thấy cái nhỏ của cái thế gian, người ta không thấy cái lớn, cho nên người ta sẽ mất đi Phật pháp. Ngoài ra cái việc thầy chân thành hỏi người trẻ tuổi và người nhiều tuổi, thầy đã nói hết để cho mình nghe ra câu hỏi. Nếu không hỏi thì các thầy cũng không nói gì hết cả. Và cũng nói là cũng là có ý nhắc nhở thầy mà thầy. Thầy tư tết lắm, thầy rất là mừng khi thấy thầy tâm rơi vào. Thầy chỉ nghĩ rằng trong thời gian rất ngắn thầy sẽ đạt được tứ thiền, làm chủ được sự sáng chết cụ thể rõ ràng. Nhưng thầy không chiến thắng nỗi thọ của thầy vì thế mà tâm thầy chơi vơi. Thầy thường nhắc họ liều chết coi mạng sống này như là chỉ nằm che chua như lông hồng, thì chúng ta mới chiến thắng. Những cái cuối cùng để đạt được đạo là những cái thử thách cam go và thử thách sức lớn. Thầy chỉ có một phút, một giây nữa một đường tơ nữa là thầy đã làm giữ được chiếc sống của con người, là một người siêu việt, tử tế, tài cao không ai hơn được. Nhưng phước thầy chưa đủ, cho nên những lời mà thầy chắc chắn thầy không chịu, thầy còn nát ra, thầy còn không đủ nghị lực chiến thắng lại thọ của mình. Để rồi tới giờ này, lúc này thầy cũng phải uống thuốc, cũng phải trị bệnh, nhưng bệnh thầy có hết hẳn đâu. Nó là duyên nghiệp của nhân quả. Nhưng lời thầy nói, thầy có tin đâu, thầy cứ ngỡ rằng mình sẽ uống thuốc rồi nó sẽ hết bệnh. Nghĩa là uống thuốc hết bệnh thì làm gì có người có già có chết. Không bệnh này cũng bệnh khác, các thầy có nhớ không? Đó là những cái đường mà rất là đau lòng. Khi một người đã thấy đường, nói với người không thấy đường thì người không thấy đường không bao giờ tin nổi. Bây giờ thầy tiếp tục trên cái bài học thân hành niệm để cho thấy được cái pháp ngăn chặn ác pháp. Bởi vì trong tứ tính cần như các con đã học, các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, ngăn chặn không cho sanh. Thì ngăn chặn bằng pháp nào? Đó là chánh niệm tỉnh giác định, là cái pháp ngăn chặn các pháp ác. Đó là định niệm hơi thở ngăn chặn không cho các ác pháp ác sanh. Cho nên tứ tính cần, nghĩa là không có pháp chánh niệm tỉnh giác, không có định niệm hơi thở thì không thể nào mà ngăn chặn các pháp ác sanh mà không cho sanh được. Các thầy thấy Đức Phật dạy pháp nào một câu hỏi nó kết hợp nó rất là dè dặt, nó rất là khích khao cho cái đường tu của chúng ta. Làm chủ được sự làm chủ đó là nếu mà cái người có kinh nghiệm tu hành người ta thấy thiệt tuyệt vời. Cho nên ở đây khi dạy mà giới hành thì các thầy thấy rất rõ là cái điều mà thầy đã giảng dạy cho các thầy. Khi mà trong cái bài pháp tứ tướng cần Phật nói các pháp ác chưa sanh không cho sanh, đã sanh thì mau mau đoạn diệt. Như vậy thì lấy cái pháp nào mà không cho nó sanh đâu? Thì hầu hết các nhà giả không biết, thầy nói họ không chữa sao được người này, cho nên họ không biết pháp nào mà ngăn chặn được. Chỉ ráng mà ngăn chặn, ráng là ráng làm sao, nếu không có pháp thì ráng chỗ nào? Cho nên nói về tứ tướng cần họ khai triển không được. Cho nên ở đây chúng ta đã hiểu biết được cái pháp để mà chúng ta tiêu tập tứ tướng cần. Họ phải là chưa sanh không cho sanh thì chúng ta hãy hàng ngày hàng giờ hàng phút thì chúng ta tiêu tập chánh niệm tỉnh giác, tiêu tập dụng niệm thôi thôi thì các pháp ác không sanh, nó sẽ không sanh. Và các pháp ác đã sanh thì mau đoạn diệt. Vậy thì cái pháp nào mà nó sanh ra mà đoạn diệt nó, hay hoặc là ra là chúng ta đoạn diệt liền? Chúng ta biết cách nào đoạn diệt đâu? Phải có pháp môn chứ, phải có cái cách thức tu tập nó chứ, chúng ta mới đoạn diệt nó được chứ. Đó là cái pháp định vô lậu. Vậy thì trong cái bài thân hành niệm, thân là cái thân của chúng ta, hành là cái hành động. Do cái hành động của thân của chúng ta mà đặt cái pháp lên mà tu. Chỉ niệm đây là pháp chứ không phải niệm cái thân của chúng ta. Các thầy hiểu cái chỗ mà hiểu, chứ còn nếu mà hiểu sai thì những cái danh từ người ta dịch ra chưa chắc đã là những danh từ niệm này đã là đúng. Nhưng do kinh nghiệm thì chữ niệm này chúng ta phải hiểu nó là cái pháp. Cho nên từ trong cái thân mà chúng ta cài đặt cái pháp lên để mà tu tập, mà cái thân hành là cái hành động của cái thân mà tu tập nó. Vậy thì trong cái bài pháp thân hành niệm thì cái bài pháp này là ở trong cái kinh Tịnh Độ tập ba, tập ba bài kinh số 119, tên kinh đó là thân hành niệm, kinh thân hành niệm, nó cái tên kinh nó là thân hành niệm. Bài kinh nó như thế này, thầy xin lặp lại cái nguyên văn của nó như vậy. Tôi nghe một thời Thế Tôn trụ ở nước Xá Vệ, tại rừng Tỳ Đà tịnh xá của ông Tất Cô Đạt, rồi một số tùy đông đại tùy kheo sau khi đi khất thực Tới đây, đang hồi tụ họp tại hội trường, câu chuyện này được khởi lên giữa tăng chúng. Nghĩa là sau khi đi kết hợp ăn cơm xong rồi á, thì các vị tỳ kheo này á mới hội họp ở cái hội trường, rộng lớn như là cái tổ đường của mình ở đây vậy đó. Họ họp nhau rồi họ ngồi họ mới nói chuyện với nhau về cái pháp tu. Thì có một vị tỳ kheo mới khởi sự nói với người này, thật là duyên dưỡng hai ngày chưa hiền giả, hư hữu hai chưa hiền giả, không thành niệm. Khi được tư tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được thế tên mật chi giả kiến giả mật a la hán chánh đẳng giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỳ kheo ấy đã bị đoạn diệt. Nghĩa là cái câu chuyện mà đương tuyên bố nói ra như vậy á, thì đến đây á thì cái câu chuyện đó bị gián đoạn đi, vậy không có còn nói nữa. Thì lúc bây giờ á, Đức Phật á, trong cái buổi chiều á, thì họ đang bàn bạc về cái vấn đề mà thanh hành niệm, cái pháp thanh hành niệm. Thì trong khi Đức Phật á, từ cái thiền tịnh mà cứ ngày mới đứng dậy đi đến cái hội trường, đi đến cái chỗ mà các chúng tỳ kheo mà đang ngồi đó nói chuyện bàn chuyện nhau, thì Đức Phật đi đến đó thì các vị tỳ kheo nhưng không có nói nữa, tức là gián đoạn cái câu chuyện nó không có tiếp nữa. Cho nên khi mà Đức Phật đến cái hội trường á, thì Đức Phật mới hỏi. Đây cái đoạn mà chỗ mà Đức Thế Tôn thầy xin đặt trước. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh bạch cư đứng dậy đi đến hội trường, sau khi đứng ngồi lên chỗ sẵn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở đây này các tỳ kheo, các ông hiện nay đang ngồi làm những điều gì, câu chuyện gì mà các ông bị gián đoạn? Nghĩa là các ông thấy tôi mà các ông ngưng lại đi không có nói nữa, đó là cái câu chuyện gì? Thì Đức Phật hỏi cái vị tỳ kheo như vậy. Thì có một vị tỳ kheo đứng lên bạch như thế này: ở đây bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi khất thực trở về, chúng con mới ngồi tụ họp tại hội trường, và câu chuyện sau này được khởi lên, được một vị tỳ kheo khởi lên nói: thật như vượt hai chưa hiền giả, thật như hữu hai chưa hiền giả, thân thành niệm ngày được tu tập làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn bậc chi giả kiến giả bậc a la hán chứng đẳng giác tuyên bố. Bậc Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa làm xong thì Thế Tôn đã đến. Thì Đức Phật nghe cái vị tỳ kheo đó nhắc trở lại cái chuyện mà các vị đang bàn về cái vấn đề mà cái pháp thân thành nghiệp. Thì Đức Phật nói: giờ này các tỳ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một ngôi nhà trống, và ngồi trước nhà lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm, chánh niệm là cái niệm giữ lấy cái niệm trên chánh, đó là cái niệm gì? Cái niệm hơi thở. Thì theo gì á, thì ở đây cái bài mà thân hành niệm đầu tiên á, thì chúng ta phải dạy cái thân hành niệm quại. Mà ở đây á, cái bài này á, ngay từ vô á, thì Đức Phật là dạy cái thân hành niệm nội, tức là hơi thở. Cho nên nó không có thứ lớp á, cái chúng ta thấy nó rõ ràng. Theo cái tứ niệm xứ á, thì Đức Phật có dạy rất rõ: trên thân quán thân á, mà tư về nhân tướng để khắc phục tham ưu á, cái tư về nhân tướng của nó. Nó không có hành mà tư về cái nhân tướng, chứ không phải hành tướng. Mà trên thân quán thân á, tư về tướng ngoại á, thì đó là tư ở trong hành động như đi kinh hành hoặc làm công việc giữa thân của mình sẽ làm tướng ngoại. Trên thân quán thân mà tư về tướng nội á, đó là hơi thở ra thành tự nhiên, thì nó mới đúng, nó đúng cách. Đó là cái tướng niệm xứ là dạy như vậy. Còn ở đây vào cái bài thân hành niệm á, thì chúng ta phải dạy nghe cái hành động ngoại trước và đồng hành động nội sau. Bởi vì hành động nội nó nhắc cho chúng ta để đi vào một cái con thiền định để làm chủ được cái điều đáng chết. Như vậy mà nương vào cái hành động nội này thì chúng ta sẽ khác được. Như thầy đã dạy tướng chúng cần á, thì chúng ta nương vào hành động ngoại để mà ngăn chặn không cho các ông phá ác sanh, và nương vào hơi thở để ngăn chặn không cho các ác sanh. Thì cái hành động nội và hành động ngoại chúng ta phải tu cái nào trước. Bởi vì cái hành động nội nó rất khó, bởi vì chúng ta ngồi trước già thì chúng ta không thể kéo dài cái thời gian dài. Một hai tiếng là ngồi không thể dài được. Thứ nhất là ngồi thiết già hai chân đau cơ thì không thể ngồi được, mà bị thọ đánh thì không bao giờ mà còn viết tâm ở trong tỉnh thức ở trong hơi thở được. Chúng ta phải thấy cái kinh nghiệm, cái dạy chúng ta biết điều đó mà. À, cho nên ở đây mà nếu mà ngồi như vậy nó phải như vậy á, thì cái thời gian chúng ta chỉ có ngắn 30 phút mà thôi. Cái sức chúng ta mà người chưa ngồi thiền lâu, chưa ngồi tới già lâu, 30 phút là chịu, bị không muốn nổi rồi này. Đó là bây giờ chúng ta mà lại ngồi mà hít thở như vậy á, thì chúng ta dễ bị rơi vào hôn trầm, thì nên vô tư. Nếu là cái tâm mà chúng ta giữ cho nó hoàn toàn tỉnh giác, không có tạp niệm xen vào, để tỉnh thức để ngăn chặn cái ác pháp á, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào hôn thứ thì nên. Không có thể nào đạt được. Cho nên chỉ có khi mà chúng ta nuôi tinh thần lao động thì chúng ta không bị rơi vào hôn thứ hôn trầm vô tư thì nên. Chúng ta không bị rơi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái bài pháp mà do Đức Phật dạy như vậy ấy, là thiếu thứ tư rằng như vậy là người sau này đã kết tập làm sai không hiểu không có kinh nghiệm. Chứ ông Phật dạy không phải thiếu kinh nghiệm như thế này. Nếu là ông Phật phải dạy cái nào trước cái nào sau, còn cái này dạy như vậy là sai. Mặc dù là cái bài pháp nói đúng chứ không sai, nhưng mà điều kiện là thứ tự sắp xếp như vậy là sai. Cái người mà sắp xếp này là không được đi. Đó, thầy mạnh dạng dám phê phán được cái sai cái đúng, và thầy nói rằng quý thầy đừng tin nơi cái miệng của thầy nói, mà hãy suy ngẫm coi có đúng không. Qua sự kinh nghiệm của quý thầy suy ngẫm có đúng không? Nếu quý thầy như cái tỉnh thức mà hành động bên ngoài, mà quý thầy dạy tỉnh thức mà hơi thở, thì quý thầy sẽ bị hôn càng tình yêu đi đi. Bởi vì hết lầm tưởng là quý thầy sẽ bị. Thầy nói quý thầy cứ rất kỹ kinh nghiệm cho con, còn quý thầy cứ đi kinh hành, cứ la báo đi, quý thầy không lâu dài vô tí hơn càng thì sức tỉnh thức các thầy càng ngày càng tăng lên. Ông Phật dạy có kinh nghiệm ở ngoài đàn rồi, nhưng người sai sắp xếp lại cái lời kinh này là cái người sai làm sao. Nó là cái người không có kinh nghiệm, chứ không lý mà ông ta giết mà không biết cái điều này mà để mà kết tập kinh nghiệm bằng cách là lấy người trái làm phải, lấy phải làm trái như thế này sao. Cho nên chúng ta nếu mà các thầy các con mà chúng ta có đủ cái túc mạng minh, chúng ta trở về với cái thời quá khứ, chúng ta nghe cái bài pháp thanh hồng niệm này Đức Phật đã dạy, thì chúng ta biết rằng đúng là sai. Và cái người mà viết lại cái bài kinh này sai hay đúng, chúng ta biết rồi. Bây giờ mình thầy khó mà xác định, nhưng mà thầy dám xác định ở đây trước quý thầy, nhưng không phải là chỗ quý thầy đem cái bài kinh này ra mà nói người ta làm sai này chưa, quý thầy lấy chỗ nào chứng minh. Cho nên quý thầy hãy cứ như thầy đi, thì quý thầy trở về nơi Đức Phật Thích Ca nói lại cái bài kinh này thân hành niệm, trong khi Đức Phật dạy cho một số tỷ xe này, thì quý thầy sẽ nghe rõ từng cái bài trước bài sau cái dạy là chân bản gì thế này. Đây bây giờ thầy nói về cái bài đầu tiên thân hành niệm mà Đức Phật dạy là chứng niệm hơi thở. À đây thầy đặt xin đặt tiếp chứng niệm dị ấy thở vô, chứng niệm dị ấy thở ra. Chứng niệm tức là biết cái hơi thở, biết cái hơi thở vô và biết cái hơi thở ra. Hay thở vô dài, vị ấy biết hơi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết hơi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết hơi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết hơi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh thần các niệm và tư duy thuận về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú an tọa duyên nhất định tĩnh. Như vậy ngày các thầy tùy theo tư tập thân hành niệm. Cái bài pháp nó như vậy. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các thầy thấy. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Nghĩa là chánh niệm tức là Đức Phật nó nhắc là mình phải biết, chứ không có nhắc, chưa có nhắc gì hết. Bây giờ mình hít vô, mình biết mình hít vô, mình thở ra, mình biết mình thở ra, gọi là chánh niệm. Còn bây giờ thế thì Đức Phật dạy thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Thì cái tôi thở ra dài hay là tôi thở hay là tôi thở vô ngắn, hay là tôi thở vô ngắn vô dài, thì cái thở ra thở vô bắt đầu cái chuyện chứng niệm là chỉ mình chỉ cần biết mà mình không có muốn tâm, mình không có nhắc. Mà đến cái chỗ mà thở, tôi thở vô dài, tôi biết tôi thở vô dài, hay là tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, thì cái đó là pháp hướng kiệt. cho nên nó thường đánh dần nó mạnh cho chúng ta biết là cái chỗ đó để mà chúng ta nhắc cái tâm của mình còn theo cái pháp hướng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái thế của Đức Phật dạy cảm giác toàn cả, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, nghĩa là mình hít vô mình nhắc. Bây giờ mình không có nhớ cái thân của mình là cảm giác như thế nào, nhưng mình nhắc cái thì mình thấy có cái cảm giác từ cái thân của mình. Cho nên cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Phải không? Mình nhắc như vậy làm cho cái tâm mình nó chú ý vào cái cảm giác của cái thân của mình trong lúc mình đang được. Rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Đó thì cái bài pháp của Phật bảo mình nhắc mình như vậy để cho mình biết cái sự an tịnh, rồi an tịnh thân hành. Thì ở đây chúng ta do cái chỗ chúng ta tu tập cái thân, cho nên cảm giác toàn thân rồi cảm giác an tịnh thân hành thì rõ ràng là chúng ta đang tu tập ở trong cái thân hành. Nhưng có cái bài hát để sắp tới đây thì thầy đọc tới thì trong cái thân hành niệm mà lại giải nó lộn nữa. Ở đây thì an tịnh thân hành là đúng pháp, mà an tịnh tâm hành là sai. Mình đâu phải tu xuống cái tâm hành mà mình tu xuống cái thân hành đấy, mà mình nhắc an tịnh tâm hành là sai. Hay là cảm giác toàn tâm tôi thở vô, cảm giác toàn tâm tôi thở ra, thì cái đó là ở đây không phải là cái thân hành niệm mà cái tâm hành niệm. Cho nên từng cái pháp ở đây thì trong cái bài thân hành niệm nó có cả cái cảm giác tâm hành thì thầy sẽ đọc tới. Cho nên ở đây cái bài này nó rất đúng là vì cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, rồi an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô. Ở đây mình đọc cái bài kinh mình phải thấy rõ khi mà nói về thân hành thì cái cảm giác này cảm giác của thân, mà khi nói về tâm hành thì nó là cảm giác của tâm, hít vô hít ra nó do cảm giác của tâm. Từ trong cái những bây giờ đó khi mà mình đã hướng tâm mình mất như vậy á thì vị ấy phải sống như thế nào, sống tâm không phân giận, chứ không phải là mình không giận. Mình hướng vậy mà mình hướng tâm mình tu thì không kết quả đâu. Cho nên Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh này, trong khi dự ấy mà tu tập như vậy á, thì cái tâm không được không vậy. Nhiệt tâm tinh cần siêng năng á, tức là nhiệt tâm hơi lên hết cái sức nhiệt tâm của mình và tinh cần là siêng năng á, mà phát niệm và tư duy được hết rồi, đoạn rồi. Lúc mà mình tu tập cái pháp hơi thở như vậy á, thì đoạn rồi các cái tâm đó được. Thì sự thật ở đây á, nó chưa phải là trên cái pháp vô lậu, mà nó cũng chưa phải là trên cái tướng hình sứ, mà nó chỉ mượn cái thân hành niệm, mượn cái định chứng niệm tỉnh giác ở trên cái hơi thở này mà để tu tập làm cho ta pháp ngăn chặn không cho sanh khởi, ngăn chặn không cho sanh khởi. Mà ác pháp không sanh khởi á, thì các thầy thấy cái câu chỗ này nè, thì cái tâm của người đó có phóng dật không? Không có phóng dật, phải không? Cái tâm của người đó đó phải siêng năng rồi, thì những cái chuyện mà thế tục, những cái chuyện tham muốn, cái chuyện danh, chuyện lợi thì có đoạn rồi không? Nếu bây giờ mà mình cứ giữ cái niệm mà hơi thở như vậy thì nó sẽ đoạn trừ tất cả những cái tâm đó. Và vì vậy mà mình an tọa ở trong cái chỗ tu hành của mình, mình ngồi nó rất là an ổn, chuyên nhất và định tĩnh, cái tâm mình nó bình tĩnh ở trong cái hơi thở đó. Như vậy là một cái gì tùy theo tư vậy thôi. Mà ở đây chúng ta lấy cái bài thân hành niệm này á, nó không phải độc lập là cái pháp thân hành niệm, mà cái pháp này á, nó giúp cho chúng ta để đoạn trừ các pháp ái trong tư chúng ta. Bởi vì khi mà cái tâm mình hướng ra hướng về thì nó có một cái ý, nó có một cái gì mà nó nảy sinh ở trong đầu chúng ta được không? Mà nó không có nảy sinh ra được á, thì cái tâm có phóng dật không? Không có phóng dật nè. Mà nó không có phóng dật á, thì các cái việc mà vừa thiết được mà nó ham muốn á, thì nó có đoạn trừ không? Nó đâu còn lại trong tâm của mình luôn hết. Cho nên nó cụ thể và rõ ràng. Và vì vậy á, mà ác pháp không có sanh khởi được, và thiện pháp thì sanh khởi. Thì ngay cái hơi thở thì chúng ta đã tu tập được như vậy rồi. Thì bây giờ nếu tiếp á, thì Đức Phật lại dạy cái thân hành loại đây. thân thành ngậu, hay gì phải thân thành ngoại đi trước mà thân thành ngậu phải đi sau mới đúng cách. Bởi vì mình phải tu tập tỉnh thức, rồi mình mới ngồi lại mình mới tu tập nó được. Bây giờ Đức Phật là dạy tới cái thân thành ngậu. Thì trong khi ở đây cái bài đầu tiên thì các thầy lại thấy nè, các vị tỳ kheo đi đến một khu rừng hay đi đến một cái cây hay ngồi một nhà tắm rồi nó tu được cái hơi thở đó. Mà nếu bây giờ lại nữa cũng đang ngồi mà làm sao đi, thì ở đây lại nữa là cái đại thế Đức Phật lại dạy thân thành niệm này. Lại nữa này các tỳ kheo đi biết rằng tự đi, hay đứng biết rằng tự đứng, hay ngồi biết rằng tự ngồi, hay nằm biết rằng tự nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phân vật nhiệt tâm tinh thần các nguyện và tư duy thượng vị thế tục đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an cứ an tọa chuyên nhất bình tĩnh. Như vậy các tùy theo tu tập thân thành niệm. Như vậy là cái bài này ở cái đoạn sau này thầy nói rằng khi mà chúng ta thực hiện tứ chứng cần thì cái chỗ mà trong khi vị ấy sống không phân vật, chúng ta lúc bây giờ có phân vật không? Bây giờ cái hành động thầy đưa tay, thầy biết thầy đưa tay nè, thầy đi thầy biết thầy đi nè, thầy ngồi thầy biết thầy ngồi nè, thầy nói thầy biết thầy nói nè, thầy nằm thầy biết thầy nằm nè, thầy mặc y thầy mang bát thầy biết nè. Mỗi hành động thầy làm thầy đều biết cái hành động đó. Cũng như bây giờ thầy đang rước xong nè, thầy biết thầy đang rước xong mà thầy sợ, thầy không sợ nó quên rước xong đi thầy nhé, thầy rước xong thầy biết thầy rước xong. Thì như vậy luôn luôn lúc nào thầy giữ gìn cái tâm của thầy, luôn luôn lúc nào ở trong cái hành động của mình, thì như vậy là những việc dục lạc của thế tục nó còn phóng dễ thầy được không? Tâm thầy nó còn phóng ra thưa các pháp không được không? Nếu mà phóng ra thì nó là niệm hết rồi. Cho nên áp dụng vào cái chúng ta thì chúng ta thấy rằng trong cái thân hành niệm nó làm chúng ta tỉnh táo, rất tỉnh táo, và chúng ta đoạn giúp ta tính giúp cho pháp ăn không cho nó sanh khởi. Đó là cái pháp tu thân hành niệm. Và như vậy chúng ta cái đầu tiên chúng ta thấy rằng cái bài kinh này Đức Phật phải dạy cái đi đứng nằm ngồi hành động của chúng ta đi ngoài trước thì tới cái hơi thở sau là ngay lúc. Bởi vì cái ngồi nó có thời gian ngắn, mà cái đi mà làm tất cả những công việc nó có thời gian dài, chúng ta được tập tự thực. Lại nữa, ngày các tự xe khi bước tới bước lui biết rõ mình đang làm, khi nó thấy nó lui biết rõ mình đang làm, nghĩa là biết mình đang thấy nó lui đó. Khi co tay khi giữ tay biết rõ mình đang làm, khi mang áo tăng và lôi mang bát mang y biết rõ mình đang làm, khi ăn uống nhai nướng biết rõ mình đang làm, khi đứng ngồi ngủ thức nói yên lặng biết rõ mình đang làm. Trong khi giữ ấy sống không phân vật, nhất tâm tinh cần các niệm và tư duy thượng về thể tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy nội tâm được an trú an tọa chuyên nhất định tĩnh. Như vậy ngày các tùy theo tu tập thân hành niệm. Nói đi, chúng rõ ràng là đây là cái phần mà chúng ta tu tập thân hành niệm rất rõ, nhưng mà để ngồi lại cái này mà tu tập đây nó sẽ nằm ở trước, có thứ tự của nó ở trước, rồi sau đó chúng ta mới tu tập về hơi thở chúng ta được thân hành niệm. Thì cái đó nó hay, quá hay và tuyệt rồi. Đúng là những cách sắp xếp cho từng cái giai đoạn tu trước tu sau. Còn bây giờ ngay bây giờ tu hơi thở thì người đó ngồi chút xíu là bắt đầu họ bị đau, hoặc thằng kia họ bất an rồi, họ bị thở lắm rồi. Rồi họ ngồi hơi đó thì bắt đầu họ rơi dài vô ký hơi rằng cái gì đang ở trong cái chánh niệm thì họ không có lộn được, thì họ cũng bị rơi dài vô ký. Chừng đó họ biết ở đây mà họ là chánh niệm được nữa, họ mất được. Cho nên đây là cái sao mà khi mà tôi tập cái thân hành điện giải này nó đã tỉnh thức rồi, bắt đầu họ ngồi nửa tiếng một tiếng là tỉnh thức, nó không bị rơi vào trong tứ rơi cầm ôn cầm tự nhiên vô tứ. Cái đó là những cái kinh nghiệm đã dạy mình, cho nên mình biết rằng khi mà bố cục một cái bài pháp thì phải cái pháp nào nó trước, cái pháp nào nó sao, bố cục như vậy là bố cục sao. Lại nữa, này các thầy tùy theo, các thầy quan sát thân này từ bàn chân trở lên, trên đến mảnh tóc bao bọc mũi da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này đây là tóc lông móng răng da thịt quanh xương thận tủy tim gan gần cách mô lá lách ổ ruột màng ruột thân mạch đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước mắt mỡ da nước mía nước mũ nước ở khúc xương nước tiểu. Này các tỳ kheo, cũng như một đai đồ hai đầu cánh bụng các loại hộp như gạo lúa đậu xanh đậu mè gạo đã sai rồi, một người có mắt đổ các hộp ấy ra mà quan sát đây là hột gạo, đây là hạt lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hạt lúa. Đã sai rồi. Cũng vậy, ngày các tỳ kheo một tỳ kheo quan sát thân, ngày từ dưới bàn chân trở lên, trên thân, trên cho đến đẩm tóc, đau bọc nảy da, chứa đầy những vật bất tịnh, sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lốc, phổi, ruột, màng ruột, thân, mạch, đàm, mũ, máu, bộ hơi, mở nước mắt, mở da, nước miếng, nước ngủ, nước ở khúc xương, nước tử. Khi vị ấy sống không có vật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm tư duy tiệm về thế tục, được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an cứ, an toàn, nhất chuyên nhất định tĩnh. Như vậy, ngày các thầy tỳ kheo tu tập như vậy, gọi là tu tập thân hành niệm. Cái bài pháp này có phải thân hành niệm không các thầy? Khi nghe như vậy có phải là thân hành niệm không? Bây giờ chúng ta ngồi đây, cái ý của chúng ta là quan sát cái thân này nè, như là một cái bao, nó chứa nào là răng, móng, lông, rồi thịt, lông, xương, thận, tủy, tim, gan, phổi, thì cái đây là cái bao nó chứa đầy đủ ở trong đó, đủ thứ hết. Thì mình quan sát, mình ngồi mình quan sát cái thân của mình, như vậy có phải là thân hành niệm? Nếu như cái bài kinh như thế này mà gọi nó là thân hành niệm thì các thầy có chấp nhận không? Như vậy có phải là cái người mà kết tập kinh điển này là kết tập sai không? Thân hành niệm là cái thân phải có sự động của nó mới thân hành niệm chứ. Còn này nó có động đâu, cái ý của chúng ta bằng quan sát cái thân, tức là quan sát cái thân của chúng ta, nó như là một cái bao để chứa tất cả những cái đồ bất tỉnh này. Phải không? Như vậy là mình vô lại quán bất tỉnh chứ không phải là thân hành niệm. Nó đâu phải là tướng niệm tỉnh giác. Bởi vì khi đọc cái bài kinh chúng ta mới biết được cái bài kinh sai, bài kinh đúng. Mà đây là kinh Nguyên Thủy hả, ngoài đàng hoàng kinh Bali chứ đâu phải là kinh Đại Thừa đây. Còn nếu mà Đại Thừa mà thầy đọc á, bởi vì thầy biết cái độ điều vừa sư Phật mà trước đây thầy bán biết bao nhiêu bài kinh của Đại Thừa không, thầy đặt xuống với bao nhiêu. Nhưng bây giờ thầy không có che ra cái thứ đó đâu, nó đậm chạm với bao nhiêu. Còn đây là cái bài kinh Nguyên Thủy mà họ dám kết hợp như thế này để mà gọi là thanh thần trong cái đàn như thế này. Thì thấy chỗ này là có phải là cái bài thân hành niệm không? Đây là thầy muốn nói để cho chúng ta biết được cái sai cái đúng của kinh sách hiện giờ là ai quá thì ta không có biết được cái đúng cái sai. Mà đặt một cái tên thân hành niệm là nó phải thực hiện. Hồi nãy thầy có giải thích từ cái tên của nó phải thực hiện cái hành động của nó ở trong cái pháp môn. Mà đây đặt cái tên của cái kinh này là thân hành niệm, mà cái chỗ này có phải là thân hành niệm không? Ngồi quan sát cái thân nó cứng đò đó, chứ nó có linh động ở chỗ nào gọi nữa hành. Như vậy nó có đúng với cái tên không? Như vậy là sai. Nó chỉ có một cái bài thứ nhất là hơi thở, một cái bài thứ hai là cái hành động của thân của chúng ta bên ngoài, đó là đúng. Nhưng mà sự sắp xếp thì nó không đúng. Thế trước tôi sao? Mà cái thầy cứ lấy cái trí tuệ, cái suy nghĩ của mình mà nghe những cái lời thầy nói có đúng hay là sai. Chứ đừng có tin cái nghĩ của thầy, thầy nói theo cái ý của thầy, cái sự nghĩ của thầy. Còn cái thầy suy nghĩ cái lời của thầy nói có đúng hay là đúng gì hầu hết, chứ thầy đều có một cái trí tuệ ở trong cái trí tuệ. Cho nên thầy hồi xưa cũng nói, ta nói được với tin ta. Mà những gì ta nói mà làm có ích lợi có gì sự giải thoát thì hãy tin. Mà không có ích lợi không có sự giải thoát, người ta chơi thì đừng có làm, nó không đúng đâu. Thì những lời mà thầy nói ở đây thì các thầy còn suy nghĩ những cái lời thầy nói đúng sai. Đó thì toàn bộ cái bài kinh này nó rất nhiều, chứ không phải họ nó kết hợp lại nó đủ thứ ở trong này, nó tất cả những cái thậm chí là bốn thuyền nó cũng rớt vô đây mà bốn cái bình nó cũng rớt vô đây mà nó mới gọi là thân hành niệm. Thì tất cả những cái này đều là cái sai của nó. Thân hành niệm chỉ có một cái khoảng thời gian hành động nội và hành động ngoại và nội ngoại một lượt mà thôi. Cho nên trên tứ niệm xứ thầy giảng về tứ niệm xứ các con sẽ thấy rõ. Ở trên tứ niệm xứ bắt đầu thì chúng ta tư về nhân tướng nó trước, rồi sau đó chúng ta mới tư về cái hành tướng của nó, từ hành tướng ngoại và hành tướng nội. Sau khi hành tướng ngoại và hành tướng nội xong rồi thì chúng ta tư cái hành tướng nội và hành tướng ngoại đồng thời một lượt. Nó hai cái vừa tư ở ngoại mà vừa tư ở tướng nội nữa, cũng như về với thầy tư cái tướng niệm định giác vừa đi mà vừa đi hơi thở, nó cả hai cái chứ không phải một cái. Thành ra nội và ngoại thì hơi thở với chúng ta như thế nào là nội, phải không? Mà ngoại là hành động của chúng ta đi sinh hành là ngoại. Lấy cái nội này, cái hành động nội này mà thực hiện với cái hành động ngoại kia thì hai cái này nội ngoại đồng thời tương một lượt, thì do đó không phải là xuất tỉnh của chúng ta sai luôn sao? Cho nên lấy trong tướng niệm xứ xác định rõ nè, nội ngoại đồng tương. còn lúc đầu tôi cứ lại rồi tôi cứ nổi rồi mới nổi lại đằng trước. Thì ở đây nó có những cái sai mà thầy phải dạy để cho các con thấy rằng trong khi chúng ta phải lấy được những cái đứa như thế nào đứa để mà chúng ta tu tập, chứ không phải đọc như thế này cái bài kinh như thế này rồi bắt đầu chúng ta ngồi đây mà quá mức tịnh. Mà quá mức tịnh tức là tu định lưu lại để đoạn diệt cái pháp an, đoạn diệt cái pháp an. Các pháp an chưa sanh thì tu chứng định tỉnh giác và định niệm hơi thở để mà ngăn chặn không cho nó sanh. Các con nghĩ đấy, bởi vì ngăn chặn tức là chúng ta đi ở trên tỉnh thức thì không có nó khởi ra được. À, tỉnh thức ở trên hành động ngoại, tỉnh thức ở trên hành động nội, rồi tỉnh thức ở trong hành động nội và ngoại. Đó là như những thầy kết hợp giữa hơi thở và cái lúc đi kinh hành của mình hay việc làm của mình, đó là nội ngoại. Còn bây giờ là quán bất tịnh là tức là tu định vô lậu, mà vô lậu là các pháp ác đạo sanh, cho nên chúng ta phải đoạn được. Mà nó sanh ra cái pháp gì? Bây giờ nó chấp cái ngã nè, nó sanh khi nó phiền não nè, thì chúng ta phải coi nó chấp cái thân này là ngã mà chấp cái tâm, những chấp thân thì chúng ta mới quán bất tịnh. Quán xem coi cái thân này là cái bao da này nó sẽ chứa những cái gì hay chứa bản chữ như thế nào, thì đó để mà chúng ta đoạn dứt cái chấp ngã của chúng ta. Mà nó cũng nhất chấp thì nó thu về tâm, thì chúng ta phải quan sát về cái tâm để mà chúng ta tu cái định vô lậu, thương tâm giác tâm mà tu cái định vô lậu để rước sạch cái kiến chấp của chúng ta, nó làm cho chúng ta đi vào đúng con đường của đạo Phật. Thì như vậy thì quý thầy thấy rằng trong cái con đường tu tập của mình á, thì những cái bài kinh như vậy á, thì chúng ta làm sao mà chúng ta cứ nổi được mà chúng ta theo đó mà chúng ta tu. Mà nếu mà cứ đọc cái bài kinh này thanh hình niệm mà tôi tu đủ thứ cái này thì cứ đọc như vậy mà cái dân tư mà đọc ra thì các thầy thấy cái chỗ mà để mà khắc phục tham ưu, cái chỗ mà đoạn trừ cái a pháp thì Đức Phật nói như thế này. Chúng ta biết cái pháp nào là chúng ta đoạn dứt nữa nè. Trong khi vị ấy sống không phân vật, sống không phân vật, bây giờ chúng ta sống không phân vật chúng ta làm sao nè? Cái tâm mình nó cứ ngồi đây mà nó thấm nhớ cái này nhớ kia, nó không phân vật rồi, không phân vật đấy chứ. Vậy tôi muốn không phân vật thì phải làm sao? Tôi rõ là cái pháp hồi nãy mà chúng ta nương vào cái hơi thở, mà nương vào cái hành động đi thì cái tâm nó khống được không? Cái pháp đó nó làm cho chúng ta có phóng được không? Ví dụ chúng ta đang biết cái hơi đạo thở này, đang biết cái hành động nương thì cái tâm nó còn cái chỗ nào mà nó phóng ra không? Thì nó có phóng vật đâu. Cho nên chúng ta nhiệt tâm tinh cần ở trong những cái giữ gìn trong cái hành động đó, thì nó không còn cái kẻ hở thì cái tâm nó không phân vật. Rồi bây giờ đó, phát nguyện và tư duy từ được thứ tư, tư duy tức là suy nghĩ, phát cái nguyện nó chưa có khởi ra, nó vì cái pháp mà chứng định tỉnh giác nó làm cho cái pháp nó đoạn dứt thì nó không có khởi ra được. Thì chúng ta có pháp nào đâu mà chúng ta là tư duy nó, suy nghĩ nó như cái định vô lậu để là chúng ta đoạn trừ. Đó. Cho nên chúng ta có đoạn gì đấy, do cái pháp chứng niệm đó mà chúng ta ngăn chặn cái pháp ác, thì có ai không sanh. Cho nên chúng ta đâu có cái pháp nào mà chúng ta cần nó phải đoạn rồi. Do đó thì tâm của chúng ta như thế nào, bây giờ nội tâm chúng ta sẽ an trụ, an tọa, chiêm nhất, định tĩnh. Rõ ràng là quý thầy cứ giữ gìn vừa hơi thở, là vừa cái hành động đương, hay hoặc là trong hành động đương, hay hoặc là chiêm nhất một hơi thở. Thì do đó các thầy có thấy cái tâm của mình chiêm nhất và định tĩnh không? Và có thấy cái sự an tọa, có cái sự ngồi hay là cái sự đi của mình an ổn không? Chắc chắn là sẽ có sự an ổn. Nói đây, như vậy là chúng ta có cần phải quán sức đoạn trừ không? Mà ở đây thì biết như vậy, bây giờ đã tư cái pháp đó rồi, mà bây giờ còn phải đoạn trừ nó thì cái bài kinh như vậy là chúng ta đã có cái pháp, đã ngăn chặn, đã làm cho nó không sinh thì cái gì mà còn sinh ở trong này mà phải đoạn trừ. Cho nên ở đây chúng ta có pháp, chúng ta tu thì chúng ta không có còn lo lắng. Lại nữa này các từ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày ba ngày, thi thể ấy chân phật lên sinh lên nát thứ ra thì kheo quán thân ấy như thân này, tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy. Không vượt khỏi bản chất ấy, nghĩa là mình quan sát cái thi ma hồng lên như vậy là bây giờ thì quý thầy thấy trong cái bài kinh này á, nó là một cái quan sát mà quan sát một cái thân mà trình ngôi thú như vậy á, để chúng ta tu cái phá cái ngã của chúng ta, tách cái thân là cái ngã của mình. Như vậy là mình tu cái định vô lậu chứ không phải là tu cái định tĩnh giác. Cho nên ở đây á, nó mình biết rằng trong cái pháp mà chúng cần á thì mình cần phải tu mà ba cái định, à cái định chúng mình tỉnh tỉnh giác, một cái định hơi thở và một cái định vô lậu, nó ba cái định. Nhưng cái định chúng mình tỉnh giác và cái định hơi niệm hơi thở là nó ngăn chặn các pháp ác, mà cái định vô lậu thì nó đoạn dứt các pháp ác. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Thì ở đây á thì chúng ta chỉ nói về thân hành niệm, tức là chúng ta chỉ nói về cái thân, cái phần hoạt động của cái thân, tức là trong các hành động của cái thân để ngăn chặn các pháp ác, chứ không phải tư ở trong cái định vô lậu để mà quan sát, vì chưa tới cái phần này cho nên cái định vô lậu ở trong cái phần khác, không phải nói ở trong cái thân hành niệm, trong cái lời kinh này. Cho nên ở đây là tuy rằng chúng ta tư mặc tới định chứng mình tỉnh giác và định hơi thở, thì như thầy đã nhắc lại ở trong cái lời kinh này rồi, thì chúng ta đã thấy rằng từ cái hành động đi đứng nằm ngồi co tay mặc áo ăn uống, tất cả mọi cái hành động đó đều là tỉnh thức trong cái hành động đó, gọi là chứng định tỉnh giác. Thì vậy là cái hơi thở ra bước hơi ra bước hơi thở ra bước vào thì chúng ta biết được cái hơi thở ra vào như vậy á, mà đó là cái niệm tỉnh giác của cái hơi thở, mà gọi cái danh từ của nó gọi là định niệm hơi thở. Vì định niệm hơi thở thầy đã nói làm cái trợ pháp để cho nó trợ các pháp khác, sau này chúng ta nhập thiền định thì cũng đều hơn vào cái hơi thở này mà chúng ta nhập các thiền định. Nhưng đầu tiên mà chúng ta tư nó thì đương nhiên được xem nó là cái niệm tỉnh giác định chứ không phải là định niệm hơi thở, bởi vì giúp cho chúng ta tỉnh thức ở trong hai cái hành động nội, mà lần nội tức là hơi thở ra hơi thở vô. Cho nên ở đây gọi nó là định niệm hơi thở thì cũng được, hay gọi nó là chánh niệm tỉnh giác trong nội thân của chúng ta thì cũng được. Vì vậy mà cái phần cái bài kinh này thân hành niệm thì nó chỉ có hai phần, một cái phần hơi thở và một cái phần hành động thân của chúng ta, thì nó xác định cho chúng ta biết cái định đó, hai cái định đó để ngăn chặn các pháp ác ở trong tứ sinh cảnh, nó không cho sanh ra. Và đến cái định mà vô lậu á thì nó phải quán xét thân bất tịnh, những các pháp đều vô thường, khổ không vô ngã của nó, tất cả những cái pháp đều là nó không thường còn, cho nên làm cho cái tâm của chúng ta không có dính mắc và chấp đánh. Đó là cái định vô lậu, để các pháp khác nó khởi trong đầu của chúng ta ra, thì ngay đó chúng ta phải quán xét nó rồi chúng ta diệt cả nó đi, đoạn dứt nó đi, không được kéo dài nó, thì đó là chúng ta đã đoạn các pháp ác. Như vậy khi mà ngăn chặn không cho các pháp ác sinh khởi và đoạn dứt các pháp ác đã sinh khởi, thì chúng ta đã có ba cái định để mà chúng ta tu tập để thực hiện được cái tứ chúng cần. Mà khi thực hiện được tứ chúng cần như vậy rồi thì ngày ngày chúng ta sống trong thiện pháp, mà trong thiện pháp thì cái thiện pháp đó thì như thầy đã nói, thầy xin nhắc lại là cái thiện pháp đó nó không phải là một cái việc mà đi làm gì từ thiện như từ lâu tới giờ đó, từ nào tới giờ như cô như các con các thầy như mấy cô ở đây tu hành thì nghe thiện pháp thì người ta không biết là cái thiện nào đến mà cái thiện nào. Nhưng không ngờ là cái tâm chúng ta hoàn toàn nó không tham, không sân, không si, nó không ở trong cái ác, cái thập ác á, thì nó là thiện pháp, chứ đâu phải là cái chuyện ở ngoài kia mà đến giờ nó là thiện pháp. Chuyện ở ngoài mà đến giờ thiện pháp á, đó là chuyện sống sân, chuyện nhân việc nhớ thứ từ thiện á, đó là chuyện ở ngoài. Còn cái chuyện mà thiện pháp ở trong của chúng ta, nó là thập thiện, không tham, không sân, không si, không trộm cắp, không tà dâm, không sát sanh, không nói dụng ngữ ác ngữ diễn thiệt, không nói khiến ngữ, tất cả những cái đó là những cái ác pháp. Còn cái mà chúng ta hiện giờ để giữ gìn được cái tâm của chúng ta không có sanh khởi những cái ác pháp đó thì tức là thiện pháp, mà tăng trưởng cái thiện pháp đó ra tức là chúng ta kéo dài cái thời gian để cái tâm của chúng ta không có ác pháp đó thì tức là tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải làm những cái việc từ thiện bên ngoài mà cái làm giàu gọi là tăng trưởng thiện pháp. Như nuôi chim cá đấu tranh, bây giờ nuôi một con hai con ba con là ít, bây giờ nuôi nhiều gọi là tăng trưởng, không phải. Nuôi 100, 200, 1000, 1 triệu con gọi là tăng trưởng, không phải. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện làm để một người tu ở trong tứ tinh cảnh. Cho nên hiểu đấy, thì nó sẽ được giải thoát. Mà hiểu sai thì không giải thoát. Mà hiểu biết thì tức là chúng ta có tham vọng tu tập đúng, đó là cái niệm tỉnh giác lên, đó là mình niệm hơi thở, đó là mình vô lậu. Vì vậy nội ba cái định này nó đã giữ cho chúng ta thực hiện được thiện pháp ở trong tâm của mình, tức là thực hiện được sự giải thoát ở trong tâm của mình. Một người biết được cách thức tu tập tướng tướng cần thì phải tin rằng các thầy sẽ được giải thoát. Vậy lần đầu hôm nay để đem cái bài mà thân thành niệm, tức là cái hành động của cái thân để mà chúng ta đặt cái niệm mà chúng ta tu tu tinh tấn như cái bài pháp thân thành niệm mà Phật đã dạy ở trong kinh Bộ. Nhưng vì cái bài kinh này nó lộn xộn, nó đủ cách của nó ở bên này, đủ thứ ở trên này, cho nên thầy đọc ra để mà quán xét được cái sai của một kinh và đồng thời để nhắc lại cái bài kinh thật dài. Đúng như vậy là thân thành niệm, còn những cái khác thì chưa phải là thân thành niệm. Để chúng ta biết sau này vì cái thời gian mà các con tu xong rồi, các con cần phải nghiên cứu kinh sách này nè, đọc lại tất cả những kinh sách hết.